Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 7 tháng 4. Thưa quý vị, ông Nguyễn Xuân Phúc hôm nay lên thay người tiền nhiệm Nguyễn Tân Dũng sau khi được Quốc hội thông qua với số phiếu thấp nhất so với hai quan chức khác trong tam trụ. Lời của blogger Lê Anh Hùng, chúng tôi sẽ có tường thuật chi tiết lát nữa đây, cùng tin chính phủ Việt Nam ngưng hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Đức Giáo Hoàng thăm di dân ở Hy Lạp.
Tổng thống Panama đề nghị xem xét lại thông lệ tài chính của nước này.
Đan Mạch bắt 4 nghi can gia nhập nhà nước Hồi giáo.
Tay đánh bom ở Bỉ, từng là nhân viên vệ sinh của Nghị viện châu Âu.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình khoa học và đời sống cùng bài học Anh ngữ thành ngữ Mỹ thông dụng. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới. Thưa quý vị, ứng viên Tổng thống của phe Cộng hòa Donald Trump đang tìm cách lấy lại đà tiến trong cuộc chạy đua giành sự đề cử của đảng. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi, ông Trump đang đi vận động tại tiểu bang nhà của ông là tiểu bang New York sau khi bị thượng nghị sĩ Ted Cruz đánh bại trong cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Wisconsin hôm thứ Ba. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Khi phát biểu tại ngoại ô thành phố New York tối thứ Tư, ông Trump đã chế giễu sự đả kích của ông Cruz về điều gọi là những giá trị của New York trong một cuộc tranh luận trên truyền hình trước đây.
Chưa bao giờ có bất cứ biến cố nào giống như biến cố đó. Vụ tấn công tệ hại nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Sự dũng cảm được tỏ lộ thật là tuyệt vời. Tất cả chúng ta đều trải qua giây phút đó. Tất cả chúng ta ai nấy đều biết những người chết. Thế mà gã đó lại đứng ở đó, ngay trước mặt tôi, để nói về những giá trị của New York với sự khinh miệt, hiện rõ trên mặt gã. Với sự thù hận đối với New York. Cho nên, bà con ơi, tôi nghĩ rằng bà con có thể xếp hồ sơ của gã lại.
Ông Cruz nói, phát biểu của ông về những giá trị của New York là nhắm vào những chính khách tà khuynh, nhưng nhiều người New York xem đó là một lời nhục mạ nhắm vào họ. Cũng giống như ông Trump, ông Cruz cũng bị một số người biểu tình phản đối tại New York. Ông Cruz đến New York không lâu sau khi giành được thắng lợi áp đảo trước ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Wisconsin hôm thứ Ba. Ông nói về chiến thắng này như sau.
It was a turning point, I believe, in this entire election. It culminated.
Tôi tin rằng đó là một bước ngoặt của toàn bộ cuộc bầu cử này. Đó là cao điểm của những cuộc bầu cử liên tiếp tại 4 tiểu bang trong 2 tuần lễ vừa qua mà chúng tôi đã liên tục đánh bại Donald Trump.
Mặc dầu vậy, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông Trump vẫn dẫn đầu khá xa ông Cruz và Thống đốc John Kasich của tiểu bang Ohio trong cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang New York vào ngày 19 tháng này. Trong khi đó, về phía đảng Dân Chủ, sau khi đánh bại cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong cuộc bầu sơ bộ ở tiểu bang Wisconsin hôm thứ Ba, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nói bà Clinton không hội đủ điều kiện để làm Tổng thống vì đã bỏ phiếu tán thành cuộc chiến Iraq và những hiệp định mậu dịch tự do làm cho nước Mỹ mất đi rất nhiều công ăn việc làm. Trong các cuộc họp bầu và bầu cử sơ bộ mới nhất của phe Dân Chủ tại 8 tiểu bang, ông Sanders đã giành được phần thắng ở 7 tiểu bang. Bà Clinton hôm thứ Tư đã đáp trả sự công kích của ông Sanders. Bà cho rằng những kế hoạch của ông Sanders đề ra là những kế hoạch không thể thực hiện được vì quá tốn kém. Hiện giờ bà Clinton vẫn dẫn đầu khá xa ông Sanders về số phiếu đại biểu.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Hoa Kỳ, vấn đề ngoại thương mới đây lại một lần nữa trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận chính trị ở Mỹ sau khi công ty Ford loan báo họ sắp khai trương một xưởng nhỏ để lắp ráp xe hơi ở thành phố San Luis Potosi của Mexico. Theo kế hoạch, xưởng này sẽ thu dụng 2.800 công nhân vào năm 2020. Tuy không có công ăn việc làm nào ở Mỹ bị rời sang, nhưng ứng viên Tổng thống của phe Cộng hòa Donald Trump đã nhanh chóng đả kích công ty Ford về việc mở thêm một công xưởng ở phía nam biên giới và gọi hành động đó là đáng xấu hổ. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật sau đây.
Sự đả kích của ông Trump nhắm vào công ty Ford mang âm hưởng của những sự chỉ trích mà ông đưa ra hồi tháng 6 khi loan báo tranh cử. Ông nói rằng ông sẽ báo với ban quản trị công ty Ford là ông sẽ thu hồi biện pháp miễn thuế nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, còn gọi là NAFTA.
Every car and every truck and every part manufactured in this plant.
Mỗi chiếc xe hơi và mỗi chiếc xe tải và mỗi một món phụ tùng sản xuất tại xưởng này, khi nó được đưa qua biên giới vào Mỹ, chúng tôi sẽ bắt các ông đóng 35% thuế.
Tổng thống không có quyền áp đặt thuế suất vi phạm một hiệp định thương mại được thương lượng với các nước khác, được Quốc hội phê chuẩn và được một vị tổng thống tiền nhiệm ký kết. Nhưng điều đó dường như không quan trọng đối với những người ủng hộ ông Trump. Về phía đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của tiểu bang Vermont đã chỉ trích đối thủ của ông là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton về việc hậu thuẫn cho các hiệp định thương mại tự do.
We have got to lift up the standard of living of workers in this country and throughout.
Chúng ta phải nâng cao mức sống của công nhân ở đất nước này và trên khắp thế giới. Thương mại là một việc tốt, nhưng nó phải dựa trên những nguyên tắc công bằng.
Về phần mình, bà Clinton đã ngừng ủng hộ Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, TPP, do Tổng thống Barack Obama chủ xướng mà bà từng tán thành khi còn giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. Ông Mark Jones, một nhà phân tích chính trị của Đại học Rice, cho biết lời lẽ chống thương mại tự do nhận được sự tán đồng của những người bị mất công ăn việc làm vì những sự thay đổi trong nền kinh tế, những người thất nghiệp và những người lo sợ sẽ bị thất nghiệp.
Ông Sanders và ông Trump đang lợi dụng cái nhìn của một số khá đông người Mỹ là mặc dù tự do thương mại có thể có ích cho nền kinh tế nói chung, nhưng nó không tốt cho tình hình của riêng họ.
Ông Jones cho rằng một phần của vấn đề là 5 triệu công ăn việc làm mà các nhà kinh tế cho là do Hiệp định NAFTA tạo ra không có dính líu một cách rõ ràng với thương mại tự do, ngay cả đối với những người đang có những việc làm đó.
Rất dễ tìm thấy những người bị mất việc làm vì thương mại tự do, nhưng khó tìm ra những người có được những việc làm do thương mại tự do tạo ra.
Ông Tom Long, Phó Chủ tịch Quỹ Phát triển Kinh tế San Antonio, là một trong những người cho rằng thương mại tự do có ích cho nước Mỹ.
We are living and working in a global economy.
Chúng ta đang sống và làm việc trong nền kinh tế toàn cầu, cho nên thương mại tự do, theo quan điểm của tôi, làm cho hệ thống thương mại toàn cầu đó trở nên có hiệu suất cao hơn, có hiệu quả nhiều hơn.
Thành phố San Antonio được hưởng lợi một cách trực tiếp từ Hiệp định NAFTA, vì đây là thành phố lớn nằm gần nhất với cửa khẩu quan trọng ở Laredo. Thành phố này có những mối liên hệ kinh tế và văn hóa lâu đời với Mexico. Và theo ông Long, nhờ NAFTA mà những mối liên hệ đó đã trở nên vững mạnh hơn. Ông cũng cho rằng nhờ thái độ cởi mở của San Antonio với thương mại tự do mà nhiều công ty Á Châu như công ty xe hơi Toyota đến đây để lập nhà máy.
Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ thực hiện chuyến thăm ngắn tới đảo Lesbos của Hy Lạp vào ngày 16 tháng 4 tới đây, gặp gỡ những người tị nạn đang được tạm dung tại đó, theo thông cáo của Tòa Thánh công bố hôm nay. Vatican cho hay, Đức Giáo Hoàng nhận lời mời của người đứng đầu nhà thờ Cơ Đốc giáo chính thống, Thượng phụ Đại kết Bartolomeo và Tổng thống Hy Lạp. Đức Thượng phụ Bartolomeo cùng với Tổng giám mục của Athens và toàn Hy Lạp, Jerome Đệ Nhị, sẽ tề tựu về Lesbos với Đức Giáo Hoàng. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng được xem là một động thái biểu tượng, thu hút sự chú ý của thế giới tới số phận của những người tị nạn, đa số đang tìm cách chạy khỏi chiến tranh và nghèo đói tại Syria. Chuyến thăm diễn ra giữa lúc Liên hiệp châu Âu đang tranh đấu để điều chỉnh kế hoạch trục xuất các di dân bất hợp pháp để đổi lấy người tị nạn Syria. Trong khi đó, căng thẳng đang gia tăng giữa các di dân cắm trại trong cảng Piraeus của Hy Lạp, nơi mà giới hữu trách đang thúc bách họ phải di dời sang những nơi tạm trú khác. Ước tính hiện có khoảng 4.700 di dân đang cắm trại ngoài trời tại cảng lớn nhất của Hy Lạp đã bùng phát ẩu đả tại đây ngày hôm qua. Một sự việc được máy camera ghi hình cho thấy một nhóm thanh niên tổ chức biểu tình tòa kháng giữa đường gây tắc nghẽn giao thông, dẫn tới xô xát với giới chức phụ trách cảng. Ít nhất một người đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc là người cầm đầu.
Tổng thống Panama Juan Carlos Varela nói chính phủ Panama sẽ lập một ủy ban độc lập để xem xét thông lệ tài chính của nước này sau vụ bê bối hồ sơ Panama. Trong tuyên bố ngắn gọn trên truyền hình hôm thứ Tư, ông Varela nói ủy ban sẽ có các chuyên gia trong nước và quốc tế để đánh giá thông lệ hiện hành của đất nước và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường tính minh bạch của hệ thống tài chính và pháp lý. Ông Varela nói Panama sẽ chia sẻ những đề xuất với các nước khác để có thể cùng hành động nhằm tăng cường tính minh bạch tổng thể của khu vực kinh tế. Trong khi đó, Pháp đã bổ sung Panama vào danh sách xám về các thiên đường tránh né thuế trên thế giới và đang thúc giục Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cũng làm như vậy. Tổng thư ký OECD Angel Gurria nói vụ rò rỉ hồ sơ Panama cho thấy khu vực kinh tế của nước này dung túng cho tập quán về bí mật và gọi đó là thẩm quyền lớn cuối cùng cho phép các khách hàng giấu tiền khỏi cơ quan pháp luật. Công ty luật Panama Mossack Fonseca liên quan đến vụ bê bối cho biết 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ từ các văn phòng của mình trong tuần này, nói về các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của những người có quyền thế, giàu có và nổi tiếng trên thế giới đã bị các hackers đánh cắp, không phải do một người trong cuộc tiết lộ. Ramon Fonseca, một trong những người sáng lập công ty Mossack Fonseca, cho biết vụ xâm nhập để lấy tài liệu được thực hiện từ nước ngoài nhưng không nói rõ là nước nào. Chúng tôi có một giả thuyết và đang tìm hiểu, ông nói. Ông Fonseca cho biết công ty của ông đã lập khoảng 250.000 công ty hải ngoại trong 4 thập niên qua và đã nộp đơn khiếu nại về việc rò rỉ các tài liệu liên quan đến các công tố viên của Panama. Những tiết lộ về việc tạo ra các tài khoản nước ngoài đã buộc nhiều nhà lãnh đạo thế giới phải thanh minh về các khoản đầu tư của họ và nói họ đã nộp thuế cho những lợi nhuận của họ. Việc lập các công ty ở nước ngoài không phải là bất hợp pháp, nhưng các tài khoản này thường được dùng để che giấu tài sản và trốn thuế. Thủ tướng Iceland Sigmundur Davíð Gunnlaugsson đã trở thành nạn nhân đầu tiên của vụ rò rỉ. Ông đã từ chức sau khi các tài liệu cho thấy vợ ông Anna Sigurðardóttir sở hữu một công ty ở quần đảo Virgin thuộc Anh. Nhưng sau tuyên bố hôm thứ Ba, ông Gunnlaugsson nói ông chỉ tạm thời rút lui trong một khoảng thời gian chưa rõ là bao lâu. Người làm phó cho ông dự kiến sẽ nhận lãnh các trách vụ của ông, khiến cho tương lai chính trị của Iceland trở nên không rõ ràng.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Tân Thủ tướng Việt Nam nhận ít phiếu nhất trong tam trụ. Ông Nguyễn Xuân Phúc lên thay người tiền nhiệm Nguyễn Tân Dũng sau khi được Quốc hội thông qua với số phiếu thấp nhất so với hai quan chức khác trong tam trụ. Ông Phúc ngày hôm nay đã đạt được hơn 90%, tức 446 đại biểu bỏ phiếu đồng ý để ông trở thành người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Có tới 44 phiếu không đồng ý với đề xuất ông làm thủ tướng. Trước đó, một chức danh khác thuộc tam trụ là Chủ tịch nước đã rơi vào tay ông Trần Đại Quang, người từng nắm Bộ Công an được trên 91% đại biểu Quốc hội tán thành. Có 29 đại biểu không đồng ý. Quan chức nhận được sự đồng tình nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Kim Ngân lên nắm vị trí chủ tịch Quốc hội. Bà Ngân được 95% đại biểu Quốc hội tán thành và chỉ có 9 người không đồng tình. Hiện chưa rõ vì sao ông Phúc lại được số phiếu ít nhất trong số 3 người nắm giữ vị trí chủ chốt ở Việt Nam phải qua cửa tín nhiệm của Quốc hội sau khi đã được đề cử từ kỳ đại hội đảng đầu năm. Ông Phúc lên nắm quyền giữa lúc có nhiều tin đồn về gia sản của ông và gia đình. Trong bài phát biểu dài hơn 3 phút sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Phúc đề cập chung chung tới nhiều vấn đề, trong đó có những chủ đề người Việt quan tâm như chủ quyền và chống tham nhũng. Ông Phúc nói trước Quốc hội.
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Về tranh chấp chủ quyền, Trước đây khi còn làm phó cho người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng, ông Phúc từng tuyên bố xin trích bảo vệ chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn, thách thức. Còn về tham nhũng, ông từng được trích lời nói rằng tệ nạn này đang trở thành nguy cơ chính, đe dọa sự ổn định chính trị, sự tồn vong của chế độ, trật tự và an toàn xã hội, xói mòn các thể chế, giá trị đạo đức. Cụ bà chống tham nhũng Lê Hiền Đức cho VOA Việt ngữ biết bà đã gọi điện cho ông Phúc để chúc mừng tân thủ tướng. Bà nói thêm.
Muốn hợp với lòng dân thì phải nên lắng nghe ý kiến của nhân dân, và hiện nay thì rất nhiều vấn đề tham nhũng nhiều quá. Muốn giải quyết được xã hội, xây dựng được xã hội minh bạch thì anh lên làm chức thủ tướng, anh phải làm thế nào, anh hứa anh sẽ làm được. Đề nghị ông Phúc khi nhận chức rồi, rút kinh nghiệm, Nguyễn Tấn Dũng trong 10 năm qua đã làm cho đất nước Việt Nam lao đao, nó lụt bại vì cái nạn tham nhũng.
Từ đầu năm ngoái đã xuất hiện các thông tin chưa kiểm chứng độc lập về khối tài sản lớn của ông Phúc ở cả Việt Nam và Mỹ. Dù ông Phúc chưa trực tiếp lên tiếng về những tin đồn này, quan chức trong nước từng nói rằng đó là các thông tin bịa đặt, xuyên tạc và xấu độc. Còn về quyết tâm bảo vệ chủ quyền của ông Phúc, blogger Lê Anh Hùng, người từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc trong những năm vừa qua, nói với VOA Việt ngữ.
Chủ đề toàn diện lãnh thổ là vì nội nhất mối của hàng triệu người dân Việt Nam. Nên là việc tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nên quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước là một cái lời tuyên thệ rất đáng ghi nhận. Nhưng mà với người cộng sản thì chúng ta là có quá nhiều kinh nghiệm rồi, cho nên là tôi hy vọng là ông ta sẽ nói đi đâu rồi làm, để không có cái kiểu đánh chống đối như nói một đường làm được nào như các cái vị lãnh đạo cộng sản khác, đặc biệt là ông Nguyễn Xuân Phúc.
Nhà hoạt động xã hội này nói thêm rằng việc tân thủ tướng Việt Nam không trực tiếp nhắc tới Trung Quốc và Biển Đông trong bài phát biểu là điều không có gì đáng ngạc nhiên vì đây là chủ đề nhạy cảm trong giới lãnh đạo cấp cao. Ông Hùng cũng nói rằng ông Phúc giờ phải đối mặt với di sản nặng nề của người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng, nhất là nợ công lên đến mức báo động và nền kinh tế thì phụ thuộc vào Trung Quốc. Phát biểu trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 của Quốc hội sáng 21 tháng 3, ông Phúc nói rằng nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, nợ chính phủ đã vượt giới hạn quy định. Báo chí Việt Nam cũng đăng tải nhiều bài viết về chủ đề này. Trong bài viết có tựa đề Ngân sách không đủ tiêu, đầu năm chính phủ lo vay nợ, báo điện tử Vietnamnet viết xin trích đang có hiện tượng vung tay quá trán trong chi tiêu nên mới đầu năm để đảm bảo ngân sách nhà nước, chính phủ đã phải tính chuyện đi vay cả trong ngoài nước 116.000 tỷ đồng để chi tiêu. Báo này viết tiếp rằng rất có thể thuế nội địa sẽ tăng để bù đắp cho khoản vay này. Còn trong bài viết về bức tranh ngân sách quốc gia đầy báo động, tờ Tuổi Trẻ cho rằng hiện chúng ta cũng đang có những định chế và những người chịu trách nhiệm nhưng lại không chịu trách nhiệm cụ thể nên cuối cùng chẳng ai chịu trách nhiệm. Ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng Việt Nam kể từ năm 2006 và các nhà quan sát cho rằng sau thất bại trong cuộc đua vào chức Tổng Bí Thư rồi bị miễn nhiệm trước thời hạn, sự nghiệp chính trị của ông coi như đã chấm hết. Chính phủ Việt Nam ngưng hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc. Ngay trước khi nhậm chức Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc hôm qua đã đồng ý với kiến nghị của chính quyền Hà Nội về việc dừng ký hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc cho dự án đường nước sông Đà 2 sau khi vấp phải phản đối của dư luận. Ông Phúc đã yêu cầu các cơ quan liên quan chỉ đạo công ty xây dựng Vinaconex dừng ký hợp đồng với nhà thầu Tân Hưng cung cấp vật tư ống gang dẻo cho dự án để nghiên cứu đánh giá kỹ các vấn đề liên quan. Quyết định được đưa ra sau khi dư luận bày tỏ quan ngại về chất lượng về đường ống của nhà thầu tới từ nước láng giềng sau khi tuyến đường nước quan trọng từng gặp phải nhiều sự cố trong thời gian qua. Trước đó, theo báo chí Việt Nam, công ty Tân Hưng đã trúng thầu với giá trúng thầu thấp hơn khoảng 11,8% so với giá gói thầu được phê duyệt. Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sông Đà cho gần 200.000 hộ dân dọc chuỗi đô thị từ Sơn Tây đến Hà Đông được khởi công năm 2004 và chia thành hai giai đoạn. Đường ống số 1 hoàn thành năm 2009 và sau 6 năm, ống đã bị vỡ 17 lần, khiến cuộc sống của khoảng 70.000 hộ dân thuộc 6 quận nội thành Hà Nội thường xuyên bị ảnh hưởng. Giai đoạn 2 của dự án có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có và vay ngân hàng thương mại. Thời gian thi công dự kiến trong 48 tháng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường ống có tổng chiều dài 47,6 km, nâng công suất cấp nước lên gấp đôi so với giai đoạn 1.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục phần tin quốc tế, cái bắt tay thân mật giữa nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đầu tuần đã được truyền thông Trung Quốc mô tả là một sự khởi đầu tốt đẹp của mối quan hệ Trung Miến. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng quan hệ lâu dài giữa hai nước láng giềng này sẽ tùy thuộc vào cách thức tân chính phủ Myanmar giải quyết những mối quan tâm của Trung Quốc về an ninh biên giới và những sự bất đồng về thương mại. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật chi tiết sau đây.
Các nhà phân tích cho rằng vì Myanmar lệ thuộc Trung Quốc khá nhiều về kinh tế nên tân chính phủ nằm dưới sự lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi, người được xem là thân phương Tây, khó lòng kiềm chế ảnh hưởng mỗi ngày một tăng của nước láng giềng khổng lồ ở phương Bắc. Mặc dù vậy, họ cũng cho rằng Trung Quốc cần thỏa hiệp để giải quyết những vụ tranh chấp thương mại với Myanmar. Trong chuyến viếng thăm mới đây tới Miến Điện, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra một nhánh ngô lưu.
Tôi tới đây để đưa ra cho cộng đồng quốc tế một tín hiệu rất rõ ràng là Trung Quốc rất vui mừng được sát cánh với Myanmar và tiếp tục là một nước láng giềng tốt, một người bạn tốt và một đối tác tốt của Myanmar sau khi nước này đã lật qua một trang sử mới.
Chuyến viếng thăm của ông Vương nhắm tới mục tiêu là đảm bảo rằng những mối liên hệ gần gũi của Trung Quốc với chính quyền quân nhân trước đây của Myanmar sẽ tiếp tục được duy trì với tân chính phủ dân sự. Ông Vương cũng bày tỏ tin tưởng là những vụ tranh chấp thương mại với Myanmar sẽ được giải quyết thông qua hiệp thương và hứa sẽ hướng dẫn các công ty Trung Quốc làm ăn ở Myanmar hoạt động với tinh thần trách nhiệm xã hội nhiều hơn. Hôm thứ Tư trước khi kết thúc chuyến công du, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc cũng nói với ông Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, rằng Trung Quốc có quyết tâm hợp tác với Myanmar để duy trì hòa bình và ổn định trong vùng biên giới hai nước. Đối với Trung Quốc, những mối căng thẳng lâu năm giữa chính phủ trung ương Myanmar với các nhóm dân quân sắc tộc thiểu số ở biên giới phía Bắc gần tỉnh Vân Nam có ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh của Trung Quốc và mối quan hệ song phương với Myanmar. Ngoài ra, trong số những sự bất đồng thương mại giữa Trung Quốc với Myanmar có dự án thủy điện Mitsone có kinh phí 3,6 tỷ đô la mà Myanmar đã đơn phương ngưng chỉ vào năm 2011. Trung Quốc đang mong đợi tân chính phủ dân sự sẽ nhanh chóng giải quyết cả hai vấn đề này. Qua việc mời ông Vương Nghị trở thành quan khách nước ngoài đầu tiên đến thăm, bà Aung San Suu Kyi đã xóa bỏ những ngờ vực về hướng phát triển của mối quan hệ với Trung Quốc, nhưng bà không hứa giải quyết vụ tranh chấp Mitsone một cách nhanh chóng. Tại cuộc họp báo chung với ông Vương Nghị, bà Suu Kyi nói, chúng tôi muốn hợp tác hòa bình với thế giới, chúng tôi sẽ hợp tác cho hòa bình và sự phát triển của con người. Ông Châu Trung Hạo, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Macau, cho rằng phát biểu đó chứng tỏ nhà lãnh đạo mới của Myanmar muốn giữ lập trường trung lập trong mối quan hệ với Trung Quốc và các nước phương Tây.
Tôi nghĩ rằng những điều mà chúng ta đang nhìn thấy là Myanmar đang quay lại với chủ trương phi liên kết mà họ đã có trước đây. Và trong ý nghĩa đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thấy một sự kế tục như vậy khi Myanmar gia nhập khối ASEAN vào năm 1997.
Ông Châu bác bỏ ý kiến cho rằng qua những biện pháp cải cách đã được thực hiện từ năm 2011, Myanmar đã giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc và liên minh với Hoa Kỳ để chống lại Trung Quốc trong khuôn khổ của một chiến lược bao vây. Ông Châu cho biết Myanmar đang đa dạng hóa các lựa chọn ngoại giao, nhưng Trung Quốc sẽ tiếp tục nắm giữ một vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của nước này.
Myanmar cần đầu tư và thương mại của Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc muốn được tiếp cận Miến Điện để khai thác tài nguyên thiên nhiên và để có lối đi tới Ấn Độ Dương.
Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng cần giải quyết những mối quan tâm của Myanmar bằng cách khuyến khích các công ty Trung Quốc có những đóng góp tích cực cho xã hội Myanmar. Một số dự án lớn của Trung Quốc về hầm mỏ và cơ sở hạ tầng bị nhiều người xem là gây tổn hại cho môi trường ở Myanmar, cũng như cho sức khỏe và kinh tế của dân chúng của nước này.
Tiếp tục phần tin quốc tế, một ủy ban của Quốc hội Malaysia kêu gọi điều tra cựu lãnh đạo của công ty đầu tư quốc doanh đang gặp rắc rối về các cáo buộc sai phạm trong quản lý tài chính. Ủy ban Kế toán công ngày hôm nay công bố báo cáo dày 106 trang, tố cáo Ban Quản lý Công ty Phát triển Malaysia Development Berhad, gọi tắt là MDB, đã làm thiệt hại 12 tỷ đô la trong giai đoạn từ 2009 tới 2013 qua một loạt các giao dịch phức tạp ra nước ngoài. Ủy ban nói là cựu giám đốc Sharon Azad Ibrahim Halmi phải chịu trách nhiệm về những trì trệ và tắc trách trong cách thức quản lý công ty. Ủy ban cũng kêu gọi giải thể ban cố vấn công ty do Thủ tướng Najib Razak làm chủ tịch. Vài giờ sau khi phúc trình của ủy ban được công bố, tập thể ban giám đốc công ty MDB đã đệ đơn xin từ chức lên Bộ Tài chính Malaysia với thông cáo nói rằng quyết định này nhằm tạo điều kiện cho các cuộc điều tra tiếp theo như đề nghị của ủy ban. Quỹ MDB vốn được thành lập để hỗ trợ cho các dự án phát triển Malaysia đã bán ra phần lớn tài sản để giảm gánh nặng nợ nần. Cuộc điều tra hoạt động của công ty này là một phần trong vụ tai tiếng liên quan tới các cáo giác tham nhũng đối với Thủ tướng Najib. Ông Najib đang đứng trước những áp lực đòi ông từ chức từ khi những tiết lộ được hé mở hồi tháng 7 năm ngoái rằng ông đã nhận về tài khoản cá nhân khoảng 700 triệu đô la, dường như từ công ty MDB. Bộ trưởng Tư pháp Malaysia rốt cuộc đã kết luận rằng ông Najib không có sai phạm và rằng 681 triệu đô la chuyển vào tài khoản riêng của ông là một khoản quyên tặng cá nhân từ gia đình hoàng tộc gốc Ả Rập. Theo tường thuật của Wall Street Journal, thì các nhà điều tra tin rằng gần 1 tỷ đô la đã được bơm vào tài khoản cá nhân của ông Najib thông qua các tổ chức, ngân hàng và công ty có liên hệ với quỹ đầu tư MDB. Thủ tướng Najib bác bỏ cáo giác về sai phạm nhưng đã sa thải một số giới chức cấp cao trong chính phủ, những người đã yêu cầu ông từ chức.
Các nhà phát triển bất động sản từ khắp châu Á đang đổ xô vào thủ đô Phnom Penh để tìm kiếm thị phần tại một trong những thị trường bất động sản chớm phát triển cuối cùng trong khu vực. Chỉ trong một vài năm qua, thành phố này đã thay đổi không thể nhận ra, chuyển từ kiểu kiến trúc nhà thấp tầng sang áp dụng kiểu xây dựng lộn xộn giống như Bangkok, Thái Lan. Anh Sam Yang, nhà phát triển bất động sản người Canada 30 tuổi, cho biết năm nay nhu cầu của Trung Quốc đại lục đã tăng lên và rất nhiều người nước ngoài, người châu Âu, kể cả người Mỹ đang thực sự cố gắng mua bất động sản ở đây bắt đầu từ năm nay. Anh Yang làm việc cho Eastland Development, một công ty Trung Quốc. Công ty thấy Phnom Penh là một trung tâm kinh doanh tiềm năng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Luật năm 2010 cho phép người nước ngoài mua bất động sản trong các tòa nhà cao tầng đã mở đường cho các nhà đầu tư như Yang. Trong 12 tháng qua, 52 dự án khu căn hộ dành cho khách hàng nước ngoài đã được thành phố phê duyệt theo Công ty Dịch vụ Bất động sản Quốc tế Campuchia. Đó là một tốc độ xây dựng rất nhanh ở một nước vẫn đứng gần cuối bảng thế giới xét về nhiều chỉ số phát triển. Các nguồn vốn cho sự bùng nổ này rất đa dạng, kể cả về phía cung và phía cầu, và trong một số trường hợp bị xem là có vấn đề. Với một nền kinh tế bị chi phối bởi đồng đô la Mỹ và trên thực tế không có sự thực thi về các biện pháp chống rửa tiền, thị trường bất động sản của Campuchia là một viễn cảnh hấp dẫn cho những người tìm cách rửa tiền, rửa những đồng tiền bất chính. Năm ngoái, tờ Phnom Penh Post đưa tin rằng các cơ quan chống rửa tiền hàng đầu của nước này đã không hề điều tra được trường hợp nào kể từ năm 2008 và đã thực sự không còn hoạt động. Tất nhiên, khó có thể nói bao nhiêu tiền ở ngoài kia là tiền bất hợp pháp, nhưng có rất nhiều lời bàn tán về những vali tiền mặt được trao đi đổi lại ở Campuchia, theo lời George McLeod, giám đốc tại Thái Lan của PricewaterhouseCoopers. Ông nói thêm, đối với một đất nước có việc thực thi pháp luật lỏng lẻo về chống rửa tiền và có các vấn đề về tham nhũng thì rõ ràng là đất nước đó dễ có tình trạng rửa tiền. Tuy nhiên, rửa tiền có lẽ không phải là lý do khó hiểu duy nhất về việc một số nhà đầu tư nước ngoài đang hướng đến Campuchia. Trong 9 tháng đầu năm 2015, sau khi thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh ở Trung Quốc, 500 tỷ đô la từ đó đã đổ vào Campuchia. Ông McLeod nói, các nhà đầu tư từ đất nước khổng lồ trong khu vực xem thị trường bất động sản của Campuchia như một cách lý tưởng để chuyển đổi số tiền nhân dân tệ của họ sang đồng đô la Mỹ ổn định. Hầu hết các đại lý bất động sản đều có tỷ lệ lấp đầy tại các chung cư cao tầng đạt mức lành mạnh là 60-70%. Họ cho rằng lý do chính về điều đó là các khoản phụ cấp nhà ở hào phóng của các tổ chức phi chính phủ NGO và ngày càng nhiều hơn của các tập đoàn. Ông Fitzgerald cho biết, tiền thuê của mỗi người hàng tháng là khoảng 1.000 đến 1.500 đô la, thực sự ổn định trong 5 đến 8 năm qua. Tôi nghĩ rằng lý do chính là có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến đây, họ thuê chỗ ở nhờ tiền lương và trợ cấp của công ty, vì vậy đó là lý do tại sao thị trường khá ổn định. Với không khí chính trị ở Bangkok xấu đi, giá nhà đất vẫn còn quá đắt ở Myanmar và tất cả các nước láng giềng của Campuchia dễ bị biến động tiền tệ hơn nhiều. Các nhà phát triển như Yang mong muốn quảng bá Phnom Penh là một trung tâm khu vực trong tương lai của cộng đồng kinh tế ASEAN. Ông nói sự bất ổn chính trị, sự lo lắng về đồng tiền của Thái, nhiều quỹ quy mô trung bình thấp cũng như các quỹ đầu tư nước ngoài đang thực sự di chuyển trụ sở của họ từ Bangkok đến Phnom Penh. Mạng lưới xuyên Á được đề xuất trên lý thuyết sẽ là mạng lưới đường sắt cao tốc từ Phnom Penh đến thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam cũng là một sự lạc quan nữa làm cho ông Yang lạc quan.
Các công tố viên ở Đài Loan ngày hôm nay buộc tội 5 người về hành vi sơ suất chuyên môn trong việc thi công một tháp chung cư bị đổ sập trong trận động đất hồi tháng 2, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Văn phòng công tố ở Đài Nam, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất hôm 6 tháng 2, đã nộp đơn kiện nhà đầu tư phát triển, người đứng đầu bộ phận thiết kế, hai kiến trúc sư và một chuyên viên kỹ thuật. Các nhà điều tra phát hiện 5 người này giữ một vai trò trong việc xây dựng tòa nhà phức hợp Kim Long 17 tầng vào năm 1989. Trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã khiến tòa nhà khổng lồ đổ sập, làm những người trong chung cư thiệt mạng, chỉ có một người sống sót. 550 người khác bị thương. Đây là số tử vong vì động đất nhiều nhất tại Đài Loan kể từ năm 1999, khi một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter giết chết hơn 2.300 người. Từ tháng 2 tới nay, các công tố viên khởi sự điều tra xem ai đã gây ra các sự cố xây dựng tại tháp chung cư, vốn một phần được xây bằng các lon thiết. Phát ngôn nhân Trần Trần Hùng của văn phòng công tố cho biết là họ phát hiện ra rằng các bị cáo đã đi đường tắt để tiết kiệm tiền bằng cách thay đổi các mối dầm cột và phần cột trong tòa nhà 27 năm tuổi này. Điều này đã làm giảm sức chống chịu động đất của tòa nhà tới 16%. Trận động đất vừa qua đã dẫn tới việc xem xét lại mức độ an toàn của các tòa nhà trên khắp Đài Loan.
Cảnh sát ở Copenhagen, Đan Mạch, loan báo vừa bắt giữ 4 người vừa trở về từ Syria bị tình nghi đã được nhóm nhà nước Hồi giáo tuyển dụng để hoạt động khủng bố. Cảnh sát hôm nay loan tin trên Twitter rằng một cuộc lục soát trong vụ này tìm thấy súng ống và đạn dược. Nhà chức trách chưa công bố thêm chi tiết nào về danh tính của các nghi can. Nhóm này ngày mai sẽ trình diện trước một thẩm phán. Bộ trưởng Tư pháp Soren Pine cho biết, chúng tôi biết những người đã chiến đấu cho IS ở Syria và Iraq có thể đề ra một mối đe dọa an ninh cụ thể đối với Đan Mạch. Các lực lượng an ninh Đan Mạch được đặt trong tình trạng báo động kể từ vụ nổ súng tại một sự kiện thực hành quyền tự do ngôn luận tại một đền thờ Do Thái giáo ở Copenhagen vào tháng 2 năm 2015. Theo cơ quan tình báo Đan Mạch PET, tính tới tháng 10 năm ngoái, trên 125 người đã trở về Đan Mạch sau khi gia nhập nhà nước Hồi giáo tại Iraq hoặc Syria.
Nghi can chính trong các vụ tấn công khủng bố năm ngoái ở Paris, Salah Abdeslam, sẽ bị giam giữ tại Bỉ thêm vài tuần nữa trước khi bị dẫn độ sang Pháp. Tin từ luật sư của bị can thông báo ngày hôm nay sau buổi điều trần về việc tiếp tục giam cầm Abdeslam tại Bỉ. Luật sư cho hay nghi can sẽ bị dẫn độ sang Pháp sau khi bị thẩm vấn trong một vụ án khác liên quan tới một cuộc chạm súng với cảnh sát trong đợt truy quét tháng rồi ở Brussels. Abdeslam bị bắt tại Bỉ ngày 18 tháng 3 sau hơn 4 tháng đào tẩu. Nghi can nguyên quán tại Bỉ này bị tố cáo là đã giúp hoạch định các cuộc tấn công khủng bố tại nhiều địa điểm khác nhau hôm 13 tháng 11 năm ngoái ở Paris, khiến 130 người thiệt mạng. Người này bị cáo giác là đã mua chất nổ và thuê mướn các phòng trọ cho các tù phạm đánh bom tự sát.
Một trong những kẻ tấn công ở Bruxelles từng là một nhân viên lau dọn vệ sinh tại Nghị viện châu Âu vào mùa hè năm 2009 và 2010. Người phát ngôn của Nghị viện John Dutch Gilliot cho biết nhân vật này không có tiền án vào thời điểm đó nhưng không nêu tên cụ thể của đương sự. Thông cáo của phát ngôn nhân Gilliot nói là một sinh viên người này đã vào làm vệ sinh cho nghị viện một tháng vào năm 2009 và một tháng trong năm 2010. Theo yêu cầu của hợp đồng, công ty đảm trách vệ sinh đã đệ nộp chứng minh không có tiền án tiền sự. NBC News dẫn một nguồn tin cảnh sát cho biết nhân viên vệ sinh vừa kể tên là Najim Lajraoui, người đã tự kích nổ bản thân hồi tháng trước tại sân bay ở Bruxelles. Giới hữu trách tin rằng đương sự cũng là một người đã chế tạo bom tấn công Paris hồi tháng 11 năm ngoái.
Sau đây là chương trình khoa học và đời sống. Vào những năm 1990, khi kỷ nguyên máy tính đã rất phát triển, các máy tính cá nhân vẫn là những chiếc hộp màu xám kém hấp dẫn với những phím gõ thô sơ và một đống dây nhựa. Ở trong nhà, chúng chiếm rất nhiều diện tích quan trọng, bám nhiều bụi và hầu hết những người sử dụng đều mong tắt chúng đi khi xong việc. Một công ty được thành lập trong một garage gia đình đã thay đổi toàn bộ điều đó. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết sau đây.
Vào những năm 1990, khi kỷ nguyên máy vi tính đã rất phát triển, các máy tính cá nhân vẫn là những chiếc hộp màu xám kém hấp dẫn với những phím gõ thô sơ và một đống dây nhựa. Ở trong nhà, chúng chiếm rất nhiều diện tích quan trọng, bám nhiều bụi và hầu hết những người sử dụng đều mong tắt chúng đi khi xong việc. Một công ty được thành lập trong một garage gia đình đã thay đổi toàn bộ điều đó. Vào năm 1998, những chiếc máy tính của Apple đã được nhiều người biết đến và được ngưỡng mộ trên toàn thế giới. Nhưng vào tháng 8 năm đó, người đồng sáng lập công ty, ông Steve Jobs, đã cho ra mắt một sản phẩm rất khác với bất kỳ chiếc máy tính nào mà mọi người đã nhìn thấy.
The whole thing is translucent. You can see into it. It's so cool.
iMac G3 là kết quả của một chiến lược mới hướng tới người tiêu dùng mà ông Jobs đã cùng phát triển với nhà thiết kế công nghiệp gốc Anh, Jonathan Ive. Họ quyết định rằng một chiếc máy tính cá nhân không phải chỉ để tính toán. Ông Daniel Martinez của Hội các nhà thiết kế công nghiệp Hoa Kỳ cho VOA biết.
They were designing products that they themselves wanted to use.
Họ thiết kế những sản phẩm mà bản thân họ cũng muốn dùng.
Nhưng ý tưởng của nhà thiết kế Ive ảnh hưởng rất nhiều từ nhà thiết kế công nghiệp người Đức Dieter Rams, là người từng nói rằng một sản phẩm không chỉ có chức năng hoạt động mà còn phải thỏa mãn những tiêu chí về tâm lý và thẩm mỹ. iMac G3 không có những góc cạnh nhọn. Chúng có 13 màu khác nhau và sự thành công của nó đã chỉ ra một chiều hướng đúng. Giáo sư Don Norman của Trường Đại học California nhận xét với VOA về Steve Jobs qua Skype.
Steve Jobs really understood the importance of appearance, the importance of enjoyment, the importance of understanding.
Steve Jobs thực sự hiểu được tầm quan trọng của ngoại hình, tầm quan trọng của việc thưởng thức, tầm quan trọng của khả năng thấu hiểu.
3 năm sau, vào năm 2001, kẻ thay đổi cuộc chơi đã xuất hiện, đó là iPod. Với các cạnh tròn và một bề mặt nhẵn, nó dễ dàng nhét vào túi quần áo hoặc túi sách. Cùng năm đó, để mở rộng ý tưởng về kinh nghiệm người sử dụng, công ty đã bắt đầu tung ra các sản phẩm trong các cửa hàng Apple riêng biệt mới và tập trung vào khâu đóng gói như một phần của sản phẩm.
Apple makes the box attractive. Apple makes it wonderful. When you open, you don't see instructions or you don't see.
Apple có chiếc hộp rất hấp dẫn. Apple làm nó thật tuyệt vời. Khi bạn mở nó ra, bạn không thấy tờ hướng dẫn, bạn không thấy đĩa CD-ROM và những thứ như thế. Bạn thấy ngay thiết bị đó và bạn có thể lấy thiết bị đó ra và nó đã có sẵn pin trong đó và bạn có thể dùng ngay.
Các thiết bị cầm tay là một thành công vô cùng lớn, nhưng các nút bấm thì vẫn thô sơ và các chức năng của nó không thể thay đổi được. Do vậy, các nhà thiết kế của Apple đã tiến tới công nghệ chạm màn hình mang tính cách mạng, được giới thiệu đầu tiên với iPod Touch và sau đó vào năm 2007 với kẻ thực sự thay đổi cuộc chơi là iPhone.
Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is.
Chỉ trong vòng 15 tháng, Apple đã bán hơn 1 triệu chiếc iPhone và ngành công nghiệp này đã bước vào một kỷ nguyên mới khi các nhà sản xuất bị ép phải làm theo hình mẫu của Apple.
You can't underestimate the impact of Apple has had on the design world in terms of just bringing design product.
Bạn không thể đánh giá thấp tác động của Apple đối với thế giới thiết kế về mặt chỉ đem đến thiết kế sản phẩm phía trước và trung tâm.
5 năm sau khi Steve Jobs qua đời, di sản của ông vẫn sống khi những người tiêu dùng trên toàn thế giới vẫn thèm muốn các sản phẩm của công ty ông.
Bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các chuyên gia nói dần dần nhưng tất yếu rằng tất cả mọi thiết bị và vật dụng của chúng ta, từ lò nướng, TV và tủ lạnh cho tới ví tiền, máy tính và ô tô, sẽ được kết nối với nhau qua một mạng lưới khổng lồ được gọi là mạng lưới vạn vật kết nối Internet. Họ nói rằng nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn bằng cách làm cho mọi thứ có thể tự động thực hiện các công việc thực tế hơn của cuộc sống hàng ngày. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng sẽ làm cho chúng ta trở nên dễ bị tổn thương hơn. Chỉ cách đây vài năm, chúng ta chỉ quan tâm về an ninh của các máy tính của chúng ta, trong khi ô tô và các thiết bị như tủ lạnh và máy điều hòa không khí trong nhà bị hoàn toàn tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới. Nhưng tất cả những điều này đang thay đổi một cách nhanh chóng. Ông Josie Atias là giám đốc điều hành của Dojo Labs.
Most of the people will find themselves suddenly with any device that they know from their daily life connected to the network.
Hầu hết mọi người sẽ đột nhiên thấy bất kỳ thiết bị nào mà họ biết trong cuộc sống hàng ngày cũng được kết nối với mạng, và một mặt nó làm cho cuộc sống của họ đơn giản và thuận tiện hơn. Nhưng mặt khác, nếu nó không được bảo vệ đúng cách, nó có thể gây ra khá nhiều vấn đề, từ sự sử dụng cơ bản của thiết bị cho đến vấn đề trầm trọng hơn liên quan đến tội phạm mạng như ăn cắp dữ liệu cá nhân, v.v.
Nhiều phương tiện hiện đại có các máy tính gắn trên đó có thể kết nối với Internet qua chiếc điện thoại thông minh của người chủ hoặc thậm chí kết nối trực tiếp. Điều đó làm cho chúng dễ bị tấn công bởi tin tặc. Vào tháng 7 năm 2015, một chiếc ô tô Jeep Cherokee đã bị tin tặc làm cho dừng ngay trên đường qua cách điều khiển từ xa. Các nhà sản xuất ô tô và cả những công ty an ninh mạng đang phát triển những phần mềm ứng dụng cho các máy tính của ô tô để bảo vệ chúng tránh bị xâm phạm. Ông Asaf Esman là phó chủ tịch của TowerSec, một công ty hàng đầu thế giới về công nghệ an ninh mạng.
Our software sits within a critical system within the car and monitors the internal network of the car.
Phần mềm của chúng tôi đặt trong một hệ thống quan trọng bên trong ô tô và theo dõi mạng lưới bên trong của chiếc xe đó với bất kỳ sự xâm nhập nào và bất kỳ ý định tấn công nào, và đồng thời tránh cho sự tấn công không thể xảy ra.
Những công ty khác thì nhìn xa hơn nữa về phía trước, tới lúc những căn nhà của chúng ta trở nên thông minh hơn. Công ty Dojo Labs có trụ sở chính ở California gần đây đã giới thiệu một thiết bị theo dõi bất kỳ hành động nghi vấn nào xung quanh các thiết bị trong nhà có thể được điều khiển từ xa trên mạng Internet.
The system knows to automatically analyze the behavior of the devices and when it
Hệ thống này biết cách làm thế nào để tự động phân tích hành xử của các thiết bị, và khi nó phát hiện ra một sự không bình thường nào đó, nó sẽ cảnh báo người dùng như không ngăn chặn hành động này.
Trong khi mạng lưới vạn vật kết nối Internet tiếp tục phát triển, các chuyên gia nói rằng nghĩ về an ninh cho không gian mạng cá nhân của chúng ta là một việc rất hữu ích.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của VOA Việt ngữ. Sau đây là chương trình Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 41 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are Ivy League and Cream of the Crop.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là Ivy League và Cream of the Crop.
Mike's friend, Larry Brown, has just been admitted into Columbia University. It is a very well-known educational institution in New York City, State of New York. Larry is so happy, and his family is so proud of him. Mike and Mylan called to congratulate him last week. They will get together to celebrate soon.
Bạn Mike Larry Brown vừa được nhận vào Đại học Columbia. Đó là một trung tâm giáo dục rất nổi tiếng tại thành phố New York, tiểu bang New York. Larry vui mừng lắm. Và gia đình anh hãnh diện về anh. Mike và Mylan đã gọi điện thoại mừng anh tuần trước. Họ sắp họp nhau để ăn mừng.
Mylan, Larry got into Columbia University. What a joy for him and his family. I'm so happy for him.
Mike nói, Mylan, Larry vào được Đại học Columbia. Thực là một niềm vui lớn cho anh và gia đình anh. Tôi cũng mừng cho anh. Wow, that's great. He deserves it. He's bright. He's a gentleman, too. Oh, thực là tốt. Anh xứng đáng được như vậy. Anh ta thông minh, là người rất lịch sự nữa.
Yeah, he's smart and hardworking. He also has a positive attitude. In general, he has qualities for success.
Mike nói, anh ta thông minh, chăm chỉ, luôn luôn tích cực. Nói chung, anh ta có nhiều đức tính để dễ thành công. Does Columbia University take in many students every year? Trường Đại học Columbia có nhận nhiều sinh viên hàng năm không?
No, it's not easy to get admitted to Columbia University. It's one of the Ivy League.
Mike nói, không, không dễ được vào Đại học Columbia. Đó là một trường Ivy League. What's the Ivy League? Ivy League là gì thế?
Ivy, I-V-Y, League, L-E-A-G-U-E. The Ivy League schools are the most selective colleges in the U.S. They are top-ranked in academics, and their faculties include award-winning professors. These schools can also boast of beautiful and historic campuses.
Mike nói, I-V-I-V-Y, League, L-E-A-G-U-E. Những trường Ivy League là những trường chọn lọc nhất tại Hoa Kỳ. Chương trình học của họ hạng nhất, ban giảng huấn của họ gồm những giáo sư chiếm giải thưởng quốc tế. Các trường này có khuôn viên rất đẹp và lịch sự. So, what are the schools in the Ivy League? Những trường nào ở trong Ivy League?
They are Brown University in Providence, Rhode Island, Columbia University in New York City, New York, Cornell University in Ithaca, New York, Dartmouth College in Hanover, New Hampshire.
Mike nói, đó là những trường Brown University ở Providence, Rhode Island, Columbia University ở New York City, New York, Cornell University ở Ithaca, New York, Dartmouth College ở Hanover, New Hampshire. Three universities and one college? Ba đại học, university và một trường college?
In the U.S., university and colleges are the same. Their bachelor's degree requires 4 to 5 years of study. A community college is different. Generally, it offers 2-year programs, not a bachelor's degree.
Mike nói, tại Hoa Kỳ, trường university và college như nhau. Bằng cấp cử nhân của họ đòi hỏi 4 năm năm học. Trường Community College thì khác, thường thường có 2 năm học, không cấp bằng cử nhân. So, these 4 institutions are in the Ivy League? Vậy 4 trường đó là trong Ivy League?
No, no, that's not all. There's 4 more. Harvard University in Cambridge, Massachusetts. University of Pennsylvania in Philadelphia, Pennsylvania. Princeton University in Princeton, New Jersey. Yale University in New Haven, Connecticut.
Mike nói, không không, chưa hết. Có 4 trường nữa. Harvard University ở Cambridge, Massachusetts. University of Pennsylvania ở Philadelphia, Pennsylvania. Princeton University ở Princeton, New Jersey. Yale University ở New Haven, Connecticut. Oh, yes. Harvard and Yale, famous all over the world. À, đúng rồi. Harvard và Yale nổi tiếng khắp thế giới.
All of them are well known. They only admit the cream of the crop.
Mike nói, tất cả các trường đó đều nổi tiếng. Họ chỉ nhận the cream of the crop. Cream of the crop? Cream of the crop? Là gì thế?
Yes, cream, C-R-E-A-M, of the crop, C-R-O-P. That means the best of all.
Mike nói, đúng, cream, C-R-E-A-M, of the crop, C-R-O-P, nghĩa là thành phần ưu tú nhất. I guess the cream is the tastiest part of the milk. Tôi đoán cream là phần ngon nhất của sữa.
Well, it is the richest part of the milk. It rises to the top when the milk is processed.
Mike nói, à, đó là phần mỡ màng nhất trong sữa. Nó nổi lên khi người ta làm sữa. À, So the cream of the crop means the best of all. À, vậy là the cream of the crop có nghĩa là phần tốt nhất.
Yes, we can say Jill and Jane are the cream of the crop in our class, and Larry's car is the cream of the crop.
Mike nói, đúng, chúng ta có thể nói Jill và Jane là thành phần ưu tú nhất trong lớp mình, và xe của Larry là xe sang nhất. So, all the students of the Ivy League schools are the cream of the crop? Vậy tất cả sinh viên các trường Ivy League là cream of the crop, thành phần ưu tú nhất?
Well, most of them, I suppose. But many, who are the cream of the crop, do not choose to attend these schools. Their tuition is very high, not affordable to all, and some prefer to go to universities and colleges closer to their home.
Mike nói, phần đông, theo tôi nghĩ. Nhưng nhiều thành phần ưu tú không chọn các trường đó. Học phí rất cao, không phải ai cũng trả được. Và một số lại thích đi học tại các trường gần nhà hơn. These schools are truly prestigious, but many other schools offer excellent opportunities too. Don't you think so? Các trường này thật là danh tiếng, nhưng nhiều trường khác cũng cho ta có cơ hội thật xuất sắc. Anh nghĩ thế không?
Absolutely. Stanford University in California, Caltech California Institute of Technology, Georgetown University in Washington, D.C., University of Virginia in Charlottesville, and many more.
Mike nói, đúng lắm. Stanford University of California, Caltech California Institute of Technology, Georgetown University of Washington, D.C., University of Virginia of Charlottesville, và nhiều trường khác nữa. It's such an accomplishment to get into any of these schools. Vào được một trong những trường đại học này là thành công lớn.
You are so right, Mylan.
Mike nói, Mylan, cô nói đúng lắm. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Ivy League là 8 trường đại học danh tiếng tại Hoa Kỳ và cream of the crop, nghĩa là thành phần ưu tú. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giáo dục cải thiện cuộc sống của trẻ em trai và trẻ em gái và thúc đẩy sự phát triển. Nhưng quá thường xuyên, trẻ em gái bị khước từ cơ hội được học và ở nhiều nước, trẻ em gái vẫn phải chịu những tập tục gây hại cho các em. Ngày nay, khắp thế giới, khoảng 60 triệu trẻ em gái không được đến trường. Sự đối đãi công bằng với phụ nữ và trẻ em gái là một giá trị căn bản và cốt lõi của chính quyền của Tổng thống Barack Obama. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Obama, chính phủ Hoa Kỳ đã giới thiệu một số chương trình và sáng kiến để giúp phụ nữ vươn lên, chẳng hạn như phụ nữ công nghệ, quan hệ đối tác, những tương lai bình đẳng, We Americas, sáng kiến những ước mơ của PEPFAR và sáng kiến để trẻ em gái được học. Vào giữa tháng 3, Ngoại trưởng John Kerry đã công bố sáng kiến được gọi là Chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ tiếp sức mạnh cho trẻ em gái vị thành niên. Sáng kiến này tập trung vào 3 lĩnh vực quan trọng, Ngoại trưởng Kerry nói.
First, we're going to work to promote laws and policies abroad that empower adolescent girls and
protect. Đầu tiên, chúng tôi sẽ làm việc để thúc đẩy luật pháp và chính sách ở nước ngoài tiếp sức mạnh cho trẻ em gái vị thành niên và bảo vệ những quyền của họ. Một trong những cách hữu hiệu nhất để đạt được mục tiêu này là bảo đảm rằng mỗi một cô gái trẻ có thể đi học và nhận được một nền giáo dục có chất lượng trong một môi trường an toàn. Thứ hai, ông nói, chúng tôi sẽ làm việc hướng tới việc chấm dứt nạn tảo hôn và cưỡng hôn, một tập tục quá thường xuyên ngăn cản những em gái phát triển tiềm năng xã hội và kinh tế của mình. Và cuối cùng, chúng tôi sẽ hợp tác với giới chức chính phủ, những tổ chức phi chính phủ và những nhà lãnh đạo cộng đồng và tôn giáo để chấm dứt nạn cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ, một tập tục mà không có ích lợi nào cho sức khỏe và không có vai trò quan trọng đối với bất kỳ tôn giáo nào. Chúng tôi muốn tiếp tục phát huy dựa trên tất cả những bước đã được thực hiện tính đến nay để tăng cường những nỗ lực của chúng tôi tiếp sức mạnh cho những cô gái trẻ trong giai đoạn hệ trọng giữa nhi đồng và trưởng thành, Ngoại trưởng Kerry nói. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng loan báo cấp 47 triệu đô la cho những chương trình sẽ giúp cải thiện cuộc sống và tương lai của trẻ em gái vị thành niên bằng cách tập trung vào y tế, giáo dục và việc chấm dứt những tập tục có hại. Trẻ em gái có thể có cuộc sống tốt hơn và các em nên được cung cấp cơ hội để theo đuổi nó và để tự đưa ra những lựa chọn về tương lai của chính mình, ông nói. Hoa Kỳ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo đảm rằng chúng tôi có thể biến sự hứa hẹn đơn giản nhưng hết sức quan trọng này thành hiện thực. Và đó là một cuộc chiến đáng phải chiến đấu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Các công tố viên Bỉ kêu gọi mọi người giúp truy tìm nghi can thứ ba trong vụ đánh bom chết người tại phi trường Brussels hồi tháng trước. Những hình ảnh và video của nhân vật được mệnh danh là người đàn ông đội nón cho thấy nghi can chạy khỏi phi trường sau các vụ nổ và đi về hướng trung tâm Brussels. Trên đường đi, người này đã vứt bỏ chiếc áo khoác màu trắng mặc trên người. Một tấm ảnh trước đó cho thấy đương sự có mặt tại sảnh trên ga khởi hành của phi trường Brussels, đi bộ cùng với hai người đàn ông khác là Najim Lajawari và Ibrahim El-Bawari. Hai kẻ đánh bom tự sát đã tự kích nổ mình sau đó. Trong tuần này, các giới chức châu Âu cho biết là một trong những tay đánh bom tự sát tại phi trường Brussels đã từng làm việc lau dọn vệ sinh tại Nghị viện châu Âu vào mùa hè năm 2009 và 2010. Tin cho hay người đó chính là Lajawari. Nhưng phát ngôn nhân của Nghị viện châu Âu không nêu tên của đương sự, chỉ nói rằng vào thời điểm đó người này không có tiền án tiền sự. Đức Giáo hoàng Francisco sẽ thực hiện chuyến thăm ngắn tới đảo Lesbos của Hy Lạp vào ngày 16 tháng 4, gặp gỡ những người tị nạn đang được tạm dung tại đó, theo thông cáo của Tòa Thánh hôm nay. Vatican cho hay là Đức Giáo hoàng nhận lời mời của người đứng đầu nhà thờ Cơ đốc giáo chính thống, Thượng phụ Đại kết Bartolomeo và Tổng thống Hy Lạp. Chuyến thăm của Đức Giáo hoàng được xem là một động thái biểu tượng thu hút sự chú ý của thế giới tới số phận của những người tị nạn, đa số đang tìm cách chạy khỏi chiến tranh và nghèo đói tại Syria. Cảnh sát Đan Mạch loan báo vừa bắt giữ 4 người trở về từ Syria bị tình nghi đã được nhóm nhà nước Hồi giáo tuyển dụng để hoạt động khủng bố. Cảnh sát hôm nay loan tin trên Twitter rằng một cuộc lục soát trong vụ này đã tìm thấy súng ống và đạn dược. Nhà chức trách chưa công bố thêm chi tiết nào về danh tính của các nghi can. Nhóm này ngày mai sẽ ra trình diện trước một thẩm phán. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker thất vọng vì kết quả một cuộc trưng cầu dân ý ở Hà Lan về thỏa thuận mậu dịch giữa EU với Ukraine. Nhưng một phát ngôn nhân cho hay là ông Juncker vẫn duy trì cam kết phát triển các mối quan hệ giữa EU và Ukraine. Tổng thống Ukraine cũng cho biết là ông vẫn theo đuổi thỏa thuận này, bất chấp một cuộc trưng cầu dân ý tại Hà Lan mà qua đó gần 2/3 cử tri không tán thành thỏa thuận thương mại EU-Ukraine. Cuộc bỏ phiếu còn bị ảnh hưởng bởi số cử tri tham gia ít, chỉ đạt 30% tỷ lệ tối thiểu để quyết định được hợp lệ. Cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm qua không mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng cho thấy là dân chúng không đồng tình với kế hoạch của chính phủ Hà Lan muốn thông qua thỏa thuận thương mại vừa kể.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.